Chào buổi tối quý vị khán giả, chúng tôi là Lê Thắng và Xuân Thúy đang có mặt trực tiếp từ trường quay của Đài Hà Nội cùng với khung giờ quen thuộc của Hà Nội 18 giờ. Buổi tối ngày hôm nay thì có thể thấy là không khí lạnh hơn một chút đúng không ạ? Ngày hôm nay thì có không khí lạnh tăng cường cho nên nhiệt độ mưa lất vất ngoài trời nữa, rét hơn, quý vị nhớ giữ ấm nhé. Và cũng là một cái cơ hội đặc biệt để chúng ta ngồi lại với nhau bên mâm cơm chuẩn bị của ngày và đêm và chúng ta nói những câu chuyện sâu sắc cùng với Hà Nội 18 giờ. Ngày hôm nay thì ngoài tôi và chị Thúy thì còn có một nhân vật nữa sẽ xuất hiện ở đây, đó chính là Doraemon. Thưa quý vị và các bạn, khi mà bắt đầu làm chương trình này thì một anh ở trong hội đồng thường trực hội đồng biên tập của chúng tôi là anh Nguyễn Long nói là bọn em phải mang thêm một nhân vật vào trong trường quay bởi vì nó sẽ có rất nhiều ẩn dụ. Lý do tại sao ạ? Thôi Doraemon cứ ngồi đấy nhá. Bây giờ sẽ là cái câu chuyện của tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy nói về những đứa trẻ đi. Những đứa trẻ khi sinh ra từ năm 2025 trở đi, tức là năm nay ấy, có thể sẽ trở thành thế hệ đầu tiên trên thế giới có thể sống đến năm 2100, thậm chí là bước vào thế kỷ 22. Bạn có thấy điều đó quá xa vời hay không?
Vâng, dường như nghe câu này thì có vẻ như chúng tôi đã hình dung ra một bộ phim khoa học viễn tưởng. Thế nhưng thực tế đây là một khả năng hoàn toàn có thể xảy ra. Những đứa trẻ sinh từ năm 2025 trở đi, tức là năm nay đấy ạ, bây giờ đã vào tháng 2, 2025 rồi. Thì những đứa trẻ này mới chỉ có 2 tháng tuổi thôi. Thế nhưng thế giới mà các em nhỏ lớn lên sẽ rất khác so với thế giới mà chúng ta đã từng biết, sẽ thuộc thế hệ gen beta. Thế hệ lớn lên trong một thế giới mà công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tự động hóa len lỏi vào từng ngóc ngách và cuộc sống của các em nhỏ này.
Đúng là như vậy, và hãy thử làm một phép toán đơn giản nhé. Nếu mà một em bé gen beta sinh năm 2025 và sống đến 90 tuổi, thì đến năm 2115, các em bé này vẫn còn khỏe mạnh, vẫn minh mẫn và có thể kể cho con cháu nghe về một thời thế giới còn dùng điện thoại để gọi điện cho nhau chứ chưa có giao tiếp bằng AI cảm biến. Đúng không ạ?
Vâng, rõ ràng chúng ta thấy đấy ạ, có một điều thú vị hơn. Đó cũng là khoảng thời gian mà một nhân vật rất là quen thuộc trong tuổi thơ của nhiều thế hệ bước từ trong truyện ra đời thật, đó là Doraemon mà anh Thắng vừa chia sẻ, đúng không ạ? Và Doraemon ra đời vào năm 2112, tức là một em bé gen beta hoàn toàn có thể tận mắt chứng kiến được sự kiện này. Và đó là lý do vì sao trong trường quay ngày hôm nay chúng ta lại thấy những chú mèo máy Doraemon được xuất hiện trên tay của anh Thắng ngay lúc này.
Đúng là như vậy, vì chúng ta sẽ nói về thế hệ beta, những nhân chứng sống của thời kỳ từng là viễn tưởng này. Đây là quyển truyện Viện Bảo tàng Bảo bối của Doraemon vào năm 2112. Đọc cái quyển này tôi thấy rất là nhiều những thứ mà mình nghĩ nó là thế hệ tương lai, nhưng mà chúng ta cũng sẽ rất là háo hức để chờ đợi những tiến bộ công nghệ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng như là các cái bộ phim ở trên màn hình của chúng tôi sau đây ạ, ví dụ như là phim WALL-E chẳng hạn. Đấy, rất là nhiều những bộ phim mà sẽ là người hỗ trợ đắc lực cho con người. Trước chúng ta thấy nó là viễn tưởng, bây giờ chúng ta thấy AI, trí tuệ nhân tạo đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta rồi. Big Bug này, WALL-E này. Nhưng có lẽ với Gen Beta thì mọi thứ còn có thể là tương lai hơn cả những gì mà Hollywood đã từng tưởng tượng như phía sau lưng tôi.
Vâng, chính xác anh Thắng ạ. Với một tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ như chúng ta đã thấy đấy ạ, thì rất có thể trong tương lai gần chúng ta sẽ thấy những phương tiện giao thông tự động hoàn toàn. Và thậm chí là bây giờ chúng ta cũng thấy là ở Mỹ thì cũng đã có những phương tiện ô tô tự đi lại bằng AI rồi, đúng không ạ? Và những thành phố vận hành bằng AI nữa, và thậm chí là những trợ lý ảo sẽ có thể xuất hiện trong tương lai để có thể hiểu cảm xúc của con người, để có thể tự động điều khiển bằng AI.
Nhưng mà nói gì thì nói, Gen Beta ra đời sau Gen Alpha, lý do là họ dùng cái hệ chữ của Hy Lạp để cho thấy một cái thời đại mới, một cái những cái gen và những cái bước tiến mới hơn. Nhưng mà Gen Beta không chỉ là câu chuyện về công nghệ. Gen Beta là những đứa trẻ sinh ra trong một thế giới được lập trình để thích nghi nhanh chóng, nơi mọi thứ đều có thể thay đổi từng ngày. Ví dụ như là Gen Alpha thì sinh ra cùng thời với iPad, còn Gen Beta sinh ra cùng thời với AI. Vậy Gen Beta sẽ là ai? Và các bạn, Gen Beta sẽ sống trong một thế giới như thế nào đây?
Vâng, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái câu chuyện mà chúng ta vừa chia sẻ từ đầu đến giờ để cùng hiểu thêm về thế hệ này, thế hệ beta.
Nhà nhân khẩu học người Australia Mark McCrindle, một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu về thế hệ, đã chính thức công bố tên gọi gen beta cho thế hệ sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, kéo dài đến năm 2039, và được dự đoán sẽ chiếm 16% dân số toàn cầu vào năm 2035. Ngoài ra, khá đông những người thuộc thế hệ gen beta có thể chứng kiến thế giới bước sang thế kỷ 22. Bởi những đứa trẻ sinh năm 2025 sẽ chạm mốc 76 tuổi vào năm 2101. Gen Beta không chỉ là biểu tượng cho sự tiếp nối, mà còn đại diện cho những thay đổi to lớn trong xã hội.
Trong khi thế hệ Alpha đã trải qua sự trỗi dậy của công nghệ thông minh và trí tuệ nhân tạo, thế hệ Beta sẽ sống trong kỷ nguyên mà AI và tự động hóa len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc sống hàng ngày, trải nghiệm một cuộc sống được tự động hóa ở mọi khía cạnh, mọi lĩnh vực như học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và cả vui chơi giải trí. Họ có thể sẽ là thế hệ đầu tiên trải nghiệm phương tiện giao thông tự động ở quy mô lớn, thiết bị theo dõi sức khỏe được đeo hay môi trường ảo nhập vai.
Trang MacRindle dự đoán những bậc cha mẹ thuộc thế hệ Gen Z, tức cha mẹ của thế hệ Gen Beta, sẽ có thể trở nên thận trọng hơn trong việc để con cái tương tác với thế giới kỹ thuật số trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, đặc biệt là các công cụ AI đã trở nên phổ biến kể từ khi ChatGPT ra mắt.